siêu cấp hoàng kim thủ, chương 373, đặt cược, góc chuyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN 30 khối nguyên thạch Lý Dương chỉ cần hơn 1 giờ là đã xem xong, trên cơ bản giống như là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Đối với rất nhiều dân cờ bạc mà nói bọn họ không thể nào có thể xem nhanh như Lý Dương được, bọn họ chỉ có thể cẩn thận nhìn vài khối thôi, dù sao thì chỉ cần nắm chắc thì bọn họ sẽ xem một hồi, không nắm chắc thì bọn họ đi xem khối khác, chính vì vậy nên thời gian bọn họ tiêu tốn nhiều hơn Lý Dương nhiều. 30 khối nguyên thạch này có bộ dáng không khác nhau nhiều lắm nhưng lại có đủ loại biểu hiện, lớp đá bên ngoài cũng đủ mọi hình dáng, có điều chúng có một điểm giống nhau, đó là khả năng đổ tăng không cao, ít nhất thì một nửa số nguyên thạch có bề ngoài lừa gạt người xem. Nhìn bề ngoài có vẻ nó sẽ ra một viên phỉ thúy tốt nhưng kỳ thật bên trong chỉ có một viên phỉ thúy bình thường, nhìn như rất bình thường nhưng bên trong lại có một khối phỉ thúy rất không tệ, nếu không có trình độ nhất định lại rất tin tưởng vào ánh mắt của mình thì người đó thua lỗ là chuyện không thể nghi ngờ. Nghe mọi người xung quy nơ thảo luận, Lý Dương không nhịn được lắc lắc đầu. Những chuyên gia đổ thạch thì còn đỡ một chút, lời họ nói ít nhất cũng đúng theo biểu hiện bên ngoài, chứ như những người ít hiểu biết về đổ thạch thì lời của bọn họ nói 10 câu đã có 8-9 câu sai rồi. Dưới tình huống như vậy mà muốn đổ tăng thì chỉ có thể dựa vào vận may, có đôi khi vận may còn quan trọng hơn kinh nghiệm nữa. Lý Dương, tôi đã cho người chuẩn bị xong, giữa trưa đến chỗ tôi ăn cơm, thời gian rất nhanh đã tới giữa trưa, Lý Dương vừa mới định đi ăn cơm sang Đa La đã nói một câu, Lý Dương do dự một chút rồi gật gật đầu. Xung quanh quảng trường đổ thạch có bán cơm hộp và nước uống do những người dân bản xứ bán để kiếm chút tiền cộng thêm có thể giúp những người chơi đổ thạch có thể lấp đầy bụng mà vẫn tiết kiệm được thời gian. Ngoài ra có một số ít người không ăn ở đây mà trực tiếp lái xe đi Thủy Lệ ăn cơm, 2 giờ chiều mới bắt đầu mua bán, 4 giờ mới giải thạch, trước khi giải thạch vẫn có thể mua nguyên thạch được, không cần phải lo, thời gian vẫn còn đủ để bọn họ chạy đi ăn cơm rồi chạy về. Nếu không phải Sang Đa La đưa ra lời mời, Lý Dương và Liêu Cương, Dương Chí Tân đã mua cơm hộp ven giường ăn rồi, có lẽ Ngô Độ là người duy nhất phản đối vì từ trước tới giờ y vẫn chưa từng ăn cơm hộp bao giờ. Lúc đi cùng Sang Đa La ra ngoài, Lý Dương vừa lúc nhìn thấy Thiệu Ngọc Cường và một ít người rời khỏi, với quan hệ của Thiệu Ngọc Cường và ba tần tướng quân khẳng định sẽ có người chiêu đãi hắn, không cần phải để ý. Bữa cơm trưa Sang Đa La chuẩn bị quả thật rất phong phú, hơn nữa có rất nhiều thứ Lý Dương chưa từng nghe qua. Bữa cơm phong phú này là cho Dương Chí Tân rất cảm thán. Đã sớm nghe nói người giàu đều sống xa xỉ, lần này hắn đã thấy được một bữa cơm này còn nhiều hơn phí phục vụ mà Lý Dương đưa cho hắn nữa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lý Dương ra quảng trường đi dạo cảm thụ một chút không khí của nơi cá cược Ruili. Thời gian từ từ trôi qua, người trong quảng trường không còn nhiều lắm, phần lớn đều tụ tập lại thành từng nhóm thảo luận cái gì đó. Trừ những người này ra còn có một số người khác đang nhiệt tình thảo luận, bọn họ không cần biết người đó có đúng hay không nhưng chỉ cần nghe thấy đúng là bọn họ ghi nhớ và về nói lại cho bạn bè của mình nghe, bọn họ cho rằng khối. Góc chuyện audio.com, nguyên thạch được nhắc tới nhất định sẽ đổ tăng. Ngoài ra còn có một số dân cờ bạc đang sáng hai mắt hoặc là chau mày, những người này thỉnh thoảng chạy tới chỗ những khối nguyên thạch nhìn một chút xác định xem khối mình chọn có đúng hay không. Thấy vậy Lý Dương không nhịn được lắc lắc đầu, đánh bạc thật sự là hại người mà tất cả mọi người đều muốn một đêm phất nhanh nhưng lại quên người phất thì ít mà người thua lỗ thì nhiều. Đáng tiếc là người có thể nghĩ như vậy không phải là dân cờ bạc thì không bao giờ nghĩ tới việc này, rất nhiều người càng ngày càng lún sâu, thua lỗ càng ngày càng nhiều, nhưng mà càng thua lỗ nhiều bọn họ lại càng chơi lớn hơn, cuối cùng chơi tới mức phải tán ra bại sản, cha của Nhị Căn chính là một ví dụ về việc này. Có thể bắt đầu đăng ký rồi không biết ai hô trước một tiếng mà tong nháy mắt 50 chỗ dùng để đăng ký đã chật nít người, chỉ một lát hư vậy không ngờ đã tới 2 giờ chiều rồi. Sang Đa La nhìn thoáng qua đám người xung quanh rồi hỏi Lý Dương một câu. Lý Dương, anh định chờ một lát hay là đi ngay bây giờ? Do dự một chút Lý Dương chậm rãi nói. Đợi lát nữa hãy đi, bây giờ còn có rất nhiều người không cần lo lắng, nếu anh muốn bây giờ bắt đầu đăng ký báo giá thì tôi có thể mang anh đi một nơi thoải mái hơn. Sang Đa La cười lắc lắc đầu, Lý Dương kinh ngạc ngẩng đầu, ngay lập tức hắn nhớ tới thân phận của Sang Đa La. Nghiêm khắc mà nói, Sang Đa La có thể coi như là chủ nhà, nếu nói đi cửa sau cho Lý Dương một ít đặc thù chiếu cố tốt hơn chứ cho hắn đăng ký giá trước cũng không coi là chiếu cố riêng. Được rồi, vậy phiền toái anh ha ha, có gì mà phiền chứ? Nếu anh tới đây vài lần căn bản không cần tôi mang đi. Sang Đa La cười to một tiếng. Đợi đến khi tới chỗ đăng ký thì Lý Dương mới biết mình đã nhầm rồi. Ruili có khu dành riêng cho khách quý, người đăng ký giá mua vượt qua 1.000 vạn có thể tới khu khách quý để đăng ký, nơi này có chuyên viên phục vụ hẳn hoi. Cho dù không có Sang Đa La đi theo mà Lý Dương chính mình trực tiếp đến chỗ này cũng có được hưởng thụ như vậy. Kế hoạch hôm nay của Lý Dương là quăng vào 3-5.000 vạn tài chính, với số tiền này đủ để hắn trở thành khách quý rồi. Ngày đầu kiếm nhiều một chút, ngày hôm sau kiếm ít hơn cũng không sao. Lý Dương cũng không thấy Thiệu Ngọc Cường ở khu khách quý, có điều số người ở khu khách quý vẫn làm cho Lý Dương kinh ngạc. Nơi này có ít nhất cũng 10 người đang đăng ký giá, mỗi người nếu quăng vào ít nhất 1.000 vạn thì tổng cộng cũng đã lên tới 100 triệu rồi. Đây chính là dựa theo mức thấp nhất để tính toán, bình thường thì khu khách quý đều có mức giao dịch vượt qua 1 tỷ cộng thêm số người ở bên ngoài nữa thì số tiền giao dịch ở đại hội giao dịch Ruili cũng là một con số thiên văn. Trên thực tế cũng là như thế, năm trước Ruili lãi ròng hơn 3 tỷ, chia cho 5 đại gia tộc 7-800 triệu, phần còn lại là số thu nhập chảy vào tay một số người. Những người này chính là người ủng hộ 5 đại gia tộc cầm cái, nếu không có họ ủng hộ thì cho dù 5 đại gia tộc có lợi hại hơn nữa thì cũng không có cơ hội ở Ruili làm đại lý. Nếu tính một cách nghiêm khắc thì những người ẩn sau màn này mới thật sự là nhà cái, bọn họ mới chính là người đạt được lợi ích lớn nhất ở Ruili. Hơn 10 phút sau, Lý Dương dựa theo phương án trước đó đăng ký giá xong. Ngồi lại bên trong một hồi, Lý Dương vẫn không thấy Thiệu Ngọc Cường tới đăng ký giá điều. Gocchuyenaudio.com, này làm cho Lý Dương có chút nghi hoặc Thiệu Ngọc Cường không đi vào nơi này hay là hắn không định báo giá. Ngẫm lại một chút Lý Dương lắc lắc đầu, xác suất của việc này không lớn. Nơi này lại chỉ có thể dựa vào nhãn lực để phán đoán, sau đó xem kết quả cuối cùng ai dùng giá thấp nhất kiềm lời nhiều nhất chính là người thắng. Đợi một hồi vẫn không thấy Thiệu Ngọc Cường tới nên Lý Dương chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Sang Đa La mời Lý Dương tới chỗ của hắn trong khu giải thạch, căn phòng này của hắn so với chỗ dành cho khách quý còn sang trọng hơn nhiều. Ngồi trong căn phòng mát mẻ, xem TV, ăn đồ ăn và uống nước ướp lạnh, đoạn thời gian này trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh đã tới 4 giờ, bên ngoài nơi đăng ký đã đình chỉ việc thu nhận tiền, có một ít người vì do dự làm lỡ mất thời cơ nên chỉ có thể tức giận dậm chân hối hận không thôi. Lúc đi ra ngoài nhìn thấy bộ dáng của những người này, Lý Dương nghĩ tới cảnh một hồi thấy những khối đá mà họ không kịp chọn không giống với suy nghĩ của bọn họ, liệu họ có cảm thấy may mắn hay không? Đương nhiên, nếu như kết quả giống như bọn họ đoán có lẽ bọn họ sẽ hối hận tới mức có thể nhảy lầu cũng không chừng. Tính ra thì việc đăng ký báo giá đổ thạch và mua xổ số cũng giống nhau, trên tin tức đã nói qua có người kiên trì mua một con số, có một ngày người này không mua nữa, kết quả là con số này lại xuất hiện làm cho người mua con số này tức giận tới điên lên, việc đăng ký giá đổ thạch nếu tính ra thì có khác gì xổ số đâu chứ. Ở quảng trường đặt 30 máy giải thạch, một hồi 30 khối nguyên thạch được đặt trên 30 máy giải thạch sẽ được trực tiếp cắt ngay giữa mà không để ý tới tính đầy đủ của phỉ thúy. Như vậy có thể cho mọi người quan sát một cách trực quan tình hình bên trong, rất nhiều người sau một đao này liền biết được kết quả. Một đao nghèo, một đao giàu, một đao khóc, một đao cười, một đao nảy lên thiên đường hay là địa ngục rất nhanh sẽ được công bố. Làm khách quý nên Lý Dương có thể hưởng thụ nhiều đãi ngộ đặc thù, khi quan sát thì khách quý cũng có khu vực riêng để quan sát, bọn họ có thể ngồi chờ xem kết quả ở vị trí thuận tiện nhất. Cho dù là không đi theo Sang Đa La, Lý Dương cũng có quyền lợi đến nơi này xem kết quả, có điều đi theo Sang Đa La thì người xung quanh tôn trọng Lý Dương hơn. Hừ, Sang Đa La đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vừa mới tới khu dành cho khách quý hắn liền thấy được Thiệu Ngọc Cường, bên người Thiệu Ngọc Cường còn có hai người trẻ tuổi. Lý Dương cười khẽ lắc lắc đầu, Sang Đa La và Thiệu Ngọc Cường có mâu thuẫn không nhỏ, sau này nếu có cơ hội hắn sẽ hỏi nguyên nhân mà hai người lại gây thù kết oán với nhau như thế. Lý Dương đột nhiên phát hiện lòng hiếu kỳ của mình dường như cũng rất lớn. Lý Dương ngồi xuống chỗ của mình rồi cười cười nhìn Thiệu Ngọc Cường mà không nói gì. Trước mặt bọn họ, 30 máy giải thạch đã có nguyên thạch, hơn nữa thiết đao cũng đã nhắm ngay giữa khối đổ thạch đang đợi công việc bắt đầu. Rất nhiều người trên tay còn có tấm giấy đăng ký, trong lòng đang không ngừng cầu nguyện, họ cầu nguyện một lát nữa kết quả giống với những gì bọn họ đăng ký, như vậy thì có thể kiếm được một ít về nhà hưởng phúc. Bắt đầu giải thạch, Sang Đa La thản nhiên nói một câu, 30 máy giải thạch bắt đầu hoạt động, nhiều máy giải thạch như vậy cùng lúc hoạt động làm không khí trở nên ồn ào hơn, khi máy giải thạch bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, hoạt động thì mọi người đã ít nói chuyện lại. 10 phút sau, một khối nguyên thạch đã cắt xong, kết quả rất nhanh sẽ có, mọi người bồi tiền hay là kiếm tiền rất nhanh sẽ biết được. Steven Kirby 1890 siêu cấp hoàng kim thù tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.